Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 12 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tính đến ngày 11 tháng 3, Việt Nam đã sơ tán hơn 4.500 người từ Ukraine sang các nước lân cận.
Hà Nội đang triển khai phần mềm cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm cho F0.
World Bank tiếp tục đánh giá lạm phát tại Việt Nam vẫn được kiềm chế.
Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định về sự xuất hiện của biến thể mới Delta Crohn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022.
Liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Ukraine, tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 3, các cơ quan đại diện của Việt Nam đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Hiện nay, các cơ quan đại diện đang phối hợp với nhà chức trách địa phương và các hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, xử lý các vướng mắc về giấy tờ để bà con nhanh chóng hoàn thành thủ tục hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo.
Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham vấn ý kiến các đơn vị chức năng, các địa phương để quyết định thời gian và số lần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo không sửa quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tương tự năm 2021, nội dung các môn thi sẽ tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Về công tác xét tuyển đại học, năm 2022, dự kiến thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học chỉ một lần thay vì hai lần như những năm trước.
Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, trong đó chủ yếu là biến thể tàng hình. Qua giải trình tự gen ngẫu nhiên, có 85% mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính từ ngày 4 tháng 12 2021 đến 1 tháng 3 2022. Trong đó chiếm ưu thế là biến thể phụ BA.2 Omicron tàng hình, xấp xỉ 80% tổng số mẫu bệnh phẩm. Như vậy, hiện Omicron đang là chủng lưu hành chính tại Hà Nội ở thời điểm này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai gấp phần mềm cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm cho F0. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay chứ không chờ đến tuần sau. Đây sẽ là phần mềm xử lý hoàn toàn tự động, nhanh chóng, thuận tiện và đang chờ chạy thử nghiệm.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế cùng Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất triển khai quy định chuyển đổi số công tác quản lý F0 tại nhà theo hướng cung cấp dịch vụ công cấp độ 4. Đây là giải pháp nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân và giảm khối lượng công việc hành chính của nhân viên y tế tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn trước tình trạng số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh trở lại.
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới 6 tuổi là F1, F0 phải cách ly y tế điều trị tập trung. Mức hỗ trợ tối đa là 80.000 đồng một người một ngày đối với trẻ em là trường hợp F1, F0 điều trị cách ly tập trung. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị, cách ly thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày đối với F0 và không quá 21 ngày đối với F1. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này trong năm 2022 là 3,4 tỷ đồng.
Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 2, World Bank tiếp tục đánh giá lạm phát tại Việt Nam vẫn được kiềm chế, mặc dù giá nhiên liệu tăng. Báo cáo của World Bank cũng nhận định các hoạt động kinh tế tại Việt Nam tiếp tục đã phục hồi. Điều này cho thấy sự cải thiện chung trong hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo.
Nhóm công tác ngân hàng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét nới room tín dụng. Theo các chuyên gia, trong những tháng tới, dự báo nhu cầu vốn của doanh nghiệp sau dịch kỳ vọng sẽ còn tăng cao. Để kinh tế phục hồi tốt hơn thì việc mở tỷ lệ tín dụng cho các ngân hàng sẽ có lợi cho khách hàng và doanh nghiệp.
Với đợt tăng giá xăng lần thứ 6 vào chiều qua 11 tháng 3, các doanh nghiệp vận tải tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp vận tải trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long dự kiến chuẩn bị tăng giá cước để bù đắp cho chi phí đang bị thiếu hụt hiện nay. Theo khảo sát, các doanh nghiệp hiện đang kiến nghị mức giá sẽ tăng lên Sở Giao thông Vận tải các địa phương để chờ quyết định. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chọn phương án hoạt động cầm chừng để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Trong khi đó, giá thép xây dựng tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm từ 250 đến 810 đồng một kg so với thời điểm đầu tuần. Như vậy, sau 4 lần tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép xây dựng đã vượt mốc 18.000 đồng một kg. Một số chuyên gia nhận định giá thép liên tục tăng chủ yếu do giá nhập khẩu nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng vọt. Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng cao vì cước tàu tăng, giá xăng dầu tăng đã khiến giá thành sản xuất tại các công ty tăng theo.
Ngày hôm qua 11 tháng 3, đoàn tàu thứ 12 và 13 của tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh cập cảng Khánh Hội, quận 4 sau hải trình dài ngày từ Nhật Bản. Mỗi đoàn tàu dài 61,5 m, gồm 3 toa, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa của tàu thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Toa tàu rộng 3 m, cao 4 m và nặng gần 37 tấn. Dự kiến trong tháng 3, 4 đoàn tàu còn lại cũng sẽ cập cảng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định về sự xuất hiện của một biến thể lai kết hợp gen của hai biến thể Omicron và Delta, được gọi là Deltacron. Các nhà nghiên cứu tại Viện Pasteur Pháp đã công bố trình tự gen của biến thể mới này. Hiện Deltacron đã được phát hiện ở một số bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ và châu Âu. Các chuyên gia kêu gọi cần thận trọng theo dõi Deltacron, cảnh báo nguy cơ biến thể lai này nhằm giảm miễn dịch ở người cao tuổi.
Trong khi đó, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới đang có dấu hiệu lắng dịu. Nhiều nước đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ hầu hết các quy định phòng dịch. Tại Hàn Quốc, từ ngày 21 tháng 3, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và có đăng ký lịch sử tiêm chủng sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, nhiều người nhập cảnh từ 4 quốc gia là Pakistan, Uzbekistan, Ukraine và Myanmar không được hưởng quy chế này thì vẫn phải tự cách ly trong 7 ngày.
Tại Đức, từ ngày 20 tháng 3 tới, nước này sẽ gỡ bỏ hầu hết quy định phòng chống dịch COVID-19 và chỉ duy trì một số biện pháp bảo vệ cơ bản như là đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và xét nghiệm để bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong các viện dưỡng lão hoặc bệnh viện. Tuy nhiên, mỗi bang vẫn có thể tái áp đặt các biện pháp phòng dịch tại điểm nóng trong điều kiện số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh hoặc nếu một biến thể mới đáng lo ngại xuất hiện.
Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai chương trình trợ cấp khẩn cấp cho các sinh viên nước ngoài gặp khó khăn về kinh tế vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng với chương trình trợ cấp trên, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 5, Nhật Bản sẽ triển khai chương trình ưu tiên cấp phép nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho họ nhập học vào các cơ sở giáo dục ở nước này.
Ngày 11 tháng 3, cơ quan chống độc quyền Liên minh châu Âu EU đã mở một cuộc điều tra nhằm vào thỏa thuận về dịch vụ quảng cáo trực tuyến giữa Facebook và Google để xem có vi phạm các quy định cạnh tranh của liên minh này hay không. Ủy ban châu Âu EC cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào thỏa thuận năm 2018 giữa Facebook và Google mang tên Ready Blue. EC cho rằng thỏa thuận này có thể đang cản trở và hạn chế khả năng cạnh tranh của các đối thủ quảng cáo công nghệ khác, qua đó có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Mời quý vị đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tổ chức tuần lễ vàng du lịch 2022. Tuần lễ này mang chủ đề Đà Lạt Thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách trong thời gian từ ngày 23 đến 30 tháng 4 năm nay. Trong khuôn khổ tuần lễ vàng du lịch 2022, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức các hoạt động như lễ khai mạc vào 19 giờ ngày 24 tháng 4, không gian quảng bá và giới thiệu du lịch Lâm Đồng, hành trình và khát vọng. Các nội dung khác là không gian triển lãm nghệ thuật Hương sắc cao nguyên, không gian giới thiệu ẩm thực món ngon Đà Lạt, không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng.
BTS sẽ tổ chức concert mang tên Permission to Dance on Stage Seoul tại Seoul, Hàn Quốc trong 3 đêm. Trong đó, buổi biểu diễn đầu tiên sẽ được diễn ra tại công viên Olympic Jamsin và hai buổi diễn tiếp theo sẽ vào thứ Bảy Chủ nhật tuần này. Đêm nhạc đầu tiên và đêm nhạc cuối cùng sẽ được phát sóng trực tuyến. Trong khi đó, buổi biểu diễn thứ hai của nhóm sẽ cho phép khán giả xem trực tiếp tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới.
Netflix vừa công bố danh sách 25 bộ phim gốc tiếng Pháp trong năm 2022 với 10 phim truyền hình và 8 phim lẻ. Tổng số tiền đầu tư vào khoảng 220 triệu đô la Mỹ. Những dự án phim gốc tiếng Pháp được mong đợi nhất của nền tảng Netflix trong năm 2022 bao gồm Athena, Standing Up. Nền tảng trực tuyến đình đám này cũng vừa hé lộ một số cảnh quay trong bộ phim rất được mong đợi Notre Dame Fire, một series truyền hình lấy bối cảnh đám cháy từng thiêu rụi biểu tượng của nước Pháp, nhà thờ Đức Bà Paris.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trước tình hình hoảng loạn ở Chelsea, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã ủng hộ quyết định của chính phủ Anh. Chiến lược gia người Đức Liverpool cho rằng toàn bộ nhân viên và cầu thủ của Chelsea sẽ bị ảnh hưởng, nhưng việc trừng phạt tỷ phú Roman Abramovich là đúng đắn 100%.
Nhà tài trợ áo đấu của Chelsea, công ty viễn thông Three, đã chính thức đình chỉ hợp đồng với câu lạc bộ này sau khi ông chủ Roman Abramovich bị chính phủ Anh trừng phạt. Theo hợp đồng của Three với Chelsea có trị giá lên tới 40 triệu bảng trên một năm. Theo TalkSport, Nike, Hyundai và Blog cũng đang cân nhắc các hợp đồng với The Blues.
Theo Times, huấn luyện viên người Argentina Pochettino sẽ bị Paris Saint-Germain sa thải sau thất bại trước Real Madrid ngay tại vòng 1/8 Champions League. Pochettino vẫn còn một năm trong hợp đồng với Paris Saint-Germain. Times cho biết chưa rõ Paris Saint-Germain sẽ lập tức chia tay cựu thuyền trưởng Tottenham hay đợi đến cuối mùa giải. Không chỉ Pochettino, một nhân vật chóp bu khác của Paris Saint-Germain là giám đốc thể thao Leonardo cũng đối diện với nguy cơ mất việc sau thất bại khó nuốt tại Champions League mùa này.
Chia sẻ trên Skybox, cựu danh thủ Michael Owen đã khuyên Arsenal chiêu mộ tiền đạo Oliver Watkins của Aston Villa. Theo Owen, Watkins là tiền đạo rất cơ động và đa năng, rất phù hợp với lối chơi của Arsenal dưới thời của Mikel Arteta. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Thưa quý thính giả, đới gió đông nam ẩm của khối khí lạnh suy yếu và biến tính đang mang tới cho miền Bắc những hạt mưa bụi, nhưng kèm theo đó là hiện tượng sương mù dày, khiến cho tầm nhìn xa nhiều nơi bị giảm thấp xuống dưới 1 km, thậm chí có nơi chỉ dưới 300 m, gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân. Vì vậy, khi di chuyển trong điều kiện sương mù, các tài xế cần giữ khoảng cách với xe phía trước, di chuyển với tốc độ chậm. Dự báo sau khoảng 9 giờ sáng, miền Bắc không còn mưa nữa, trời khô ráo hơn và sương mù cũng mỏng dần. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, cả ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, nhưng ở với các tỉnh sâu hơn trong đất liền, trời sẽ hửng nắng về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau khi sương mù tan thì trời chuyển nắng, vì thế mức nhiệt trong ngày hôm nay cao hơn, phổ biến từ 26 đến 29 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi đạt ngưỡng 30 đến 32 độ. Khối không khí lạnh suy yếu cũng mang đến trạng thái nhiều mây và có sương mù trong buổi sáng cho khu vực phía Bắc của miền Trung. Riêng vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có nơi sương mù dày đặc, nhưng đến trưa chiều mây mỏng dần và sương tan. Vùng từ Quảng Bình trở xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ hứng nắng. Nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung sẽ dao động từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến hết Bình Thuận hầu như không có mưa. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định ở từ 28 đến 30 độ. Riêng các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 31 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có nắng nhưng không có nắng gắt. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông có thể có mức nhiệt độ cao hơn nhưng chưa đạt ngưỡng nắng nóng. Nhưng lưu ý là đến chiều tối, ở Nam Bộ có khả năng sẽ xuất hiện mưa dông trái mùa. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là ở các tỉnh ven biển, nên người dân cần hết sức lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.